Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình này được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, như đã phản ánh trong chương trình Giờ thứ 9 số tuần trước, hiện nay đa số doanh nghiệp chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động trẻ dưới 35 tuổi, kéo theo đó là lượng lớn công nhân độ tuổi trung niên mất việc làm và nguy cơ mất việc cao. Tìm kế sinh nhai sau khi rời doanh nghiệp là bài toán không đơn giản khi tuổi tác và sức khỏe là một rào cản. Chương trình đã chuyển trăn trở này tới đại diện của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Nội dung cuộc trao đổi sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Phần quà tặng giờ thứ 9 mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ca khúc lãng mạn về chủ đề mùa thu. Còn bây giờ là Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, cán bộ cấp xã là cụm từ gọi chung những người đang làm việc trong bộ máy hành chính ở xã, phường, thị trấn, gồm cán bộ chuyên trách, công chức và những người hoạt động không chuyên trách. Nếu xét về phạm vi mức độ hoạt động, công chức cấp xã cũng đang gánh vác một áp lực công việc không thua kém công chức cấp huyện. Một lĩnh vực chuyên môn, trong khi ở tỉnh có bộ máy giúp việc là cấp sở với biên chế đến vài chục người, cấp huyện là các phòng cũng khoảng từ 7 cho đến 10 biên chế, còn cấp xã, chức danh công chức phụ trách lĩnh vực này chỉ có một người. Nhịp sống hôm nay xin chia sẻ những khó khăn vất vả của họ.
Chị Bùi Kim Thương, một công chức lĩnh vực lao động thương binh xã hội ở một xã, bắt đầu ngày làm việc từ 7 giờ sáng với rất nhiều đầu việc cả chuyên môn và trực một cửa đón tiếp công dân. Chỉ tính tại một cửa, chị phải tiếp đón người dân và xử lý các lĩnh vực chính sách, xã hội, lao động, dân tộc. Nhận, xử lý hồ sơ, tuyên truyền giải thích những khúc mắc của người dân tới giải quyết công việc. Cộng với công việc chuyên môn chính, nhiều hôm chị phải ở tới gần 19 giờ tối mới xong việc. Thậm chí những lúc dồn việc, chị phải mang cả sổ sách giấy tờ về nhà để đem xử lý mới kịp tiến độ. Áp lực công việc, chị không có nhiều thời gian để dành cho gia đình, đưa đón, chăm sóc các con mà đều phải nhờ cả vào ông bà nội. Chị Thương bộc bạch.
Hiện nhiệm vụ thì đối với bản thân thì cũng cố gắng là thực hiện, nhưng mà thấy công việc là đến thời điểm này thì nó cũng rất là vất vả. Thì cơ bản thì cũng cơ quan tạo điều kiện, tạo cái mức hỗ trợ thì nó cũng khiêm tốn, thì cũng đề nghị các cấp là cũng quan tâm hỗ trợ thêm cho anh em chúng tôi là thực hiện một phần một cửa. Thế thì là các cấp là tạo nhất là tư vấn hỗ trợ chúng tôi được học hỏi thêm này, nhiều những cái công nghệ để đáp ứng được cái nhiệm vụ được giao. Thứ hai là cái thời gian mà buổi làm việc buổi sáng ấy, thì nó với buổi chiều thì có thể là cách ra độ khoảng đến 1:30 chẳng hạn. Thì cơ bản là cái vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa một cửa thì cái thời gian rất là khó khăn.
Còn đối với anh Bạch Công Hướng, một cán bộ tư pháp hộ tịch ở một xã khác, thì nhận thấy ứng dụng công nghệ số vào công việc không phải là khó khăn, áp lực gì đối với bản thân mình, mà đó là một xu hướng tất yếu của sự phát triển xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ chuyên môn, vì chỉ có một mình lại phải gánh quá nhiều đầu việc, cộng thêm nhiệm vụ trực giải quyết hồ sơ giấy tờ với người dân tại bộ phận một cửa, khiến anh Hướng bị quá tải. Cùng với đó là chính sách phụ cấp đối với công chức cấp xã còn quá thấp so với áp lực công việc mà anh cũng như các đồng nghiệp phải gánh vác. Anh Hướng nói.
Chúng tôi cũng chỉ mong muốn làm sao mà các cấp cần quan tâm hơn đối với cán bộ ngồi tại bộ phận một cửa. Đặc biệt là cái khối lượng mà công việc như tôi đối với tư pháp hộ tịch thì bây giờ là rất là nhiều việc. Đầu việc mà trong khi đó thì bản thân của chúng tôi theo quy định biên chế thì chỉ được một cán bộ công chức. Chỉ mong muốn làm sao là các cấp cần quan tâm đến cái cán bộ công chức tư pháp như chúng tôi. Nếu như có bổ sung được thêm một công chức nữa thì là đỡ việc cho chúng tôi. Cái thứ nhất, nếu không bổ sung được thì cũng đề nghị các cấp là sẽ có một cái văn bản nào đó là sắp xếp bố trí cử người xuống hỗ trợ chúng tôi.
Hiện tại, công chức cấp xã được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được tuyển dụng, sử dụng không khác nhiều so với quy trình tuyển dụng công chức cấp huyện. có khác chăng chỉ là cách tổ chức tuyển dụng. Vì vậy, nếu đặt vấn đề trình độ tuyển dụng thấp hơn so với công chức cấp huyện thì chưa thật sự thỏa đáng, vì đây chỉ là quy định của chúng ta. Hiện nay, luật cán bộ công chức và luật viên chức thì phân biệt giữa cán bộ công chức và viên chức, trong đó có cán bộ cấp xã và công chức cấp xã. Công chức cấp xã khác công chức cấp huyện trở lên. Công chức cấp huyện quản lý theo ngạch công chức cấp xã quản lý theo chức danh chuyên môn nghiệp vụ. Đối với cấp xã, ngoài số tiền lương và phụ cấp ít ỏi, cán bộ công chức xã gần như không còn khoản thu nhập nào khác. Có thể nói, ít nhất cũng phải đến 80% cán bộ công chức cấp xã có đời sống khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào lương và phụ cấp. Trong khi đó, từ trước đến nay, khối lượng công việc phải giải quyết tại cấp hành chính ở cơ sở là rất nhiều. Đây thực sự đang là một áp lực đối với họ. Bày tỏ những khó khăn và mong muốn của bản thân, chị Dương Thị Thanh, cán bộ công chức văn phòng thống kê tại một thị trấn của huyện Lạng Giang, cho rằng
những đồng chí làm việc tại bộ phận một cửa là chỉ được hỗ trợ theo nghị quyết của hội đồng dân là 300.000 một tháng. Và đối với những đồng chí cán bộ mà thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính là 20.000 đồng một ngày, thì thực tế với cái số tiền đấy thì nó cũng không phải là quá nhiều. Nó cũng thực tế là nó cái nếu mà để nói về cái thu nhập thì trách nhiệm của cán bộ công chức là đặt lên hàng đầu thôi, chứ còn nếu mà về thu nhập thì như chúng tôi ở đây làm việc theo hệ số thì như các đồng chí cũng biết là lương, mức lương rất chỉ thấp, phụ cấp thì gọi là chỉ gọi là một phần gọi là động viên thôi, chứ như thế 300.000 một tháng mà với sức làm việc như của cán bộ công chức ở tại bộ phận một cửa thì tôi thấy nó hơi thấp. Cán bộ công chức sau khi mà triển khai dịch vụ công 3-4 này thì hầu như cán bộ công chức là đồng chí làm cũng thế, là làm việc với tinh thần trách nhiệm rất chỉ là cao. Hết giờ làm việc nhiều khi chúng tôi còn phải ở lại, có nhiều đồng chí còn phải mang cả về nhà để làm. Đấy mới đáp ứng được công việc.
Khi chất lượng hoạt động của cấp xã ngày càng được nâng cao thì cường độ lao động của cán bộ công chức cấp xã càng lớn, trong khi mức thu nhập vẫn 3 cọc 3 đồng. Ngoài áp lực công việc, chuyện tiền lương bất cập dễ thấy nhất là chức danh của cán bộ không chuyên trách. Nếu ở văn bản trước gọi là cán bộ không chuyên trách, thì trong Nghị định số 92 lại gọi là những người hoạt động không chuyên trách. Tuy nhiên, xét về năng lực chuyên môn, khối lượng công việc được phân công đảm trách, thì cán bộ không chuyên trách chẳng thua kém gì cán bộ chuyên trách, có khi còn nặng nề vất vả hơn. Thường thì các ngành, đoàn thể bố trí một trưởng là chuyên trách và một phó là không chuyên trách, nhưng một số lĩnh vực lại không có cán bộ chuyên trách mà chỉ có chức danh không chuyên trách. Ví dụ như Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Tổ chức Đảng ủy, Tuyên giáo Đảng ủy, Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ cũng là người làm việc chung một cơ quan mà có người thì có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người thì không. Cùng hưởng tiền công do ngân sách nhà nước trả, nhưng người thì có lương, người chỉ có phụ cấp. Đơn vị hành chính cấp xã giống như phần móng của ngôi nhà. Móng có kiên cố, chắc chắn thì nhà mới ổn định, vững vàng. Mong muốn của chị Thương, anh Hướng hay chị Thanh cũng là tâm tư nguyện vọng chung của các công chức xã nói chung. Trong khi chờ đợi những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ công chức cấp xã, trước mắt thiết nghĩ các địa phương nên chủ động tìm những giải pháp nâng cao đời sống của họ như cho vay vốn ưu đãi để tăng gia sản xuất, có chính sách đãi ngộ hợp lý, trợ cấp khó khăn nhằm tạo điều kiện để cán bộ công chức cấp xã phần nào ổn định cuộc sống, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, lao động lớn tuổi mất việc làm là thực trạng đã từng xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Tại tỉnh Bắc Giang, do sự già đi của dân số, số lượng người lao động có tuổi đời cao và khả năng mất việc làm cũng theo đó mà tăng lên. Phải làm gì để lao động lớn tuổi có được nguồn thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống? Một câu chuyện chính sách hôm nay, ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ trả lời câu hỏi này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên, xin chào quý thính giả đang nghe đài trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, có một cái thực trạng mà chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận. Cái thực trạng là lao động trên 35 tuổi có việc làm sẽ là rất là khó khăn. Vậy thì là đơn vị giới thiệu việc làm, ông nhận định như thế nào về tình trạng này trong một vài năm tới ạ?
Về cái lao động lớn tuổi Trong những năm tới thì theo cái dự báo cũng như là thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang ấy, thì chúng tôi nhận định và đưa ra cái dự báo là thứ nhất là cái số lao động này ấy, thì sẽ trong khoảng từ 3 đến 5 năm trở lại tiếp theo cũng sẽ có những cái khó cái việc tiếp cận việc làm ở đây, bởi vì là thứ nhất là cái độ tuổi là sẽ dần dần sẽ cao lên và cái vị trí việc làm cũng như là cái công việc nó sẽ khó để tìm việc. Thế thì để thực hiện cái nội dung này thì Trung tâm Việc làm Bắc Giang cũng đã có những cái dự báo, đưa ra những cái dự báo phân tích để cùng với các cái ngành, các cấp và đặc biệt là các cái cơ sở đào tạo nghề có cái định hướng những cái công việc phù hợp để chuyển đổi nghề cho người lao động trong những năm gần đây, tới đây.
Cụ thể cái số lượng người lao động lớn tuổi mà đặc biệt trên 35 tuổi mà khó tìm việc làm này sẽ là bao nhiêu thưa ông?
Theo cái số đánh giá mà của những cái năm gần đây ấy, thì năm 2021 thì chúng tôi cũng đã kết nối việc làm cho khoảng hơn 5.022 cái người lao động mà trên 35 tuổi, mình hay gọi là cái người lao động lớn tuổi đấy. Thứ hai nữa là 4 tháng đầu năm thì chúng tôi cũng đã tư vấn giới thiệu việc làm được hơn 531 cái đối tượng là người lao động lớn tuổi mà có nhu cầu tìm việc. Thế và căn cứ trên cái thực trạng đó chúng tôi cũng đã thu thập cái số liệu này, thì cái số liệu mà cái người lao động mà lớn tuổi ở đây là chúng ta đưa ra một cái mốc đó là trên 35 tuổi thì sẽ rất là lớn trong từ 3 đến 5 năm trở lại đây ở các doanh nghiệp từ 3 5 năm tới ấy. Thì đấy là cái mà chúng ta phải nhìn nhận và chúng ta sẽ phải đối mặt với cái việc làm cho những người lao động này.
Vậy thì để hỗ trợ những người lao động đã quá tuổi như mà chúng ta vừa trao đổi ấy, về phía đơn vị thì đã có những cái định hướng cụ thể như thế nào để mà sẵn sàng đón nhận cái tình trạng này thưa ông?
Với cái vai trò của Trung tâm Dịch Việc Làm tỉnh Bắc Giang được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Giang giao cho, thì trung tâm trước tiên là cũng đã và đang tiến hành cái thu thập cái dữ liệu và cái thông tin cái người lao động mà lớn tuổi. Thứ hai nữa là trong cái kế hoạch tới đây thì chúng tôi cũng đã có những kế hoạch phối hợp với các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chuẩn bị những cái ngành nghề nó phù hợp với cái đối tượng, tùy từng cái đối tượng mà lao động lớn tuổi ở từng địa phương để đào tạo chuyển đổi nghề cho cái người lao động này. Cái thứ ba nữa là cả cái địa phương cũng sẽ phải có những cái chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong đó có cái tạo việc làm, đặc biệt là cái việc là những cái việc làm ở các địa phương đó là cái việc làm ví dụ như là việc làm theo cái gọi là cái thủ công ở các địa phương. Thứ ba nữa là các cái cơ quan quản lý nhà nước và phối hợp với doanh nghiệp để tuyển dụng và sử dụng những cái lao động mà cao tuổi này, lớn tuổi này để làm sao mà nó tạo cái việc làm ổn định cho cái người lao động này. Bởi vì là về quy luật thị trường lao động ấy, thì chúng ta có thể chuyển dịch từ cái lao động, cơ cấu lao động ít tuổi và trẻ tuổi đến cái lao động lớn tuổi. Đấy, cái những cái công việc nó phù hợp với cái lao động mà lớn tuổi thì sẽ phải đảm bảo cái điều kiện làm việc cũng như là các cái môi trường làm việc cho cái người lao động này để người ta có cái sự yên tâm trong cái công tác, trong cái việc làm và ổn định cái đời sống, thu nhập của cái người lao động.
Về phía chính sách của tỉnh thì ông có kiến nghị gì không ạ?
Về chính sách thì hiện nay thì tỉnh Bắc Giang cũng đang có những cái chính sách rất là cụ thể. Thứ nhất là có những cái chính sách về hỗ trợ vay vốn từ quỹ quốc gia việc làm. Thì cái điều đó là một trong những cái chính sách mà Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở, đặc biệt là trung tâm, chúng tôi cũng đã tuyên truyền và hỗ trợ người lao động khi tham gia các cái hoạt động về cái tạo việc làm. Cái tiếp theo nữa đó là vừa rồi sau cái đại dịch Covid ấy, thì Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ và Bộ Lao động Xã hội cũng đã có cái chính sách là hỗ trợ cho những lao động, trong đó có những lao động mà lớn tuổi, về cái việc hỗ trợ nhà ở rồi thì hỗ trợ việc làm, tạo việc làm. Thì điều đó là cũng tôi nghĩ là những cái chính sách mà tỉnh Bắc Giang đang triển khai rất là hiệu quả. Thế và người lao động cũng rất là đang đón nhận cái chính sách này để thực thi và thực hiện tốt trong cái hoạt động cũng như là trong cái xã hội của việc làm của người lao động.
À, vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, mùa thu đẹp, vừa bình dị vừa lãng mạn đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca và đã chinh phục nhiều thế hệ khán giả qua những giai điệu đi vào tiềm thức. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay mời quý vị các bạn cùng nghe lại một số ca khúc về mùa lá vàng bay, mùa vắng những cơn mưa. Mỗi mùa thu tới, người ta nghĩ ngay tới giai điệu quen thuộc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ thơ Tô Như Châu, với giai điệu ngọt ngào và ca từ lãng mạn, thấm đẫm chất Hà Nội. Ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội đã đi vào tâm hồn người nghe bao thế hệ. Sau đây, mời các bạn cùng đắm mình trong sắc thu Hà Nội ấy với tiếng hát Hồng Nhung.
Độ người đi thương nhớ âm thầm, có phải em là mùa thu Hà Nội tuổi phong sương, anh cũng gắng đi tìm, có phải em mùa thu xưa có bóng mùa thu thức ta lòng sáng mùa. Một ngày về suối chân ghé thăng lòng buồn, có phải em là mùa thu Hà Nội ngày sang thu anh ngót lá em nằm bên trời xa. Gặp nhau xôn xao tím dương cầm, có phải em là mùa thu Hà Nội nghìn năm sau anh níu bóng quay về, ôi mùa thu của ước mơ.
Bye.
anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân, mang tình yêu tới, anh có nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Khi mùa hè với cây nắng gay gắt đi qua, mùa thu đến đem theo những cơn gió heo may dịu dàng, những con đường tràn ngập lá vàng rơi và cả khúc yêu thương của những trái tim vương màu xanh mới. Đó chính là lời nhắn nhủ mà nhạc sĩ Ngô Thụy Miên gửi gắm trong ca khúc Mùa Thu Cho Em. Với lời ca bay bổng, giai điệu ngọt ngào, mang âm hưởng những năm 1970, mỗi khi vang lên như khẽ nhắc nhở người ta nghe rằng mùa thu đã sang rồi. Mời các bạn cùng cảm nhận trong ca khúc Mùa Thu Cho Em với tiếng hát ca sĩ Lê Anh Dũng.
Em có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Nắng mưa rệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng, sẽ hát bài cho em và dù em yên giấc tôi, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em anh nghe mùa thu. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngắn.
một chút tiếc nuối, một chút tình buồn về một tình yêu chia xa. Lỗi có do người ra đi hay người ở lại, hoặc có thể cả hai, hoặc do hoàn cảnh, số phận xô đẩy. Đâu phải bởi mùa thu được nhạc sĩ Phú Quang viết tặng cho người tình đầu tiên ở Sài Gòn trong hoàn cảnh như thế. Mời các bạn nghe ca khúc này với tiếng hát ca sĩ Mỹ Linh. Vừa thưởng thức những giai điệu mùa thu đi cùng năm tháng. Chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.